Thưa anh chị em, chúng ta nghe nói mầu nhiệm nước trời, có nghĩa là nước trời, nước Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm theo như là ngôn ngữ của Thánh Kinh và giáo lý Kitô giáo, có nghĩa là một điều tuyệt mật thuộc về một mình Thiên Chúa. Không có bất kỳ một cái trí tuệ phàm nhân nào hay là một cái cố gắng học hỏi nghiên cứu nào của con người có thể đạt được, có thể hiểu được mầu nhiệm tuyệt mật của Thiên Chúa, trừ phi chính Thiên Chúa xuất phát từ lòng thương xót muốn tiết lộ những bí mật của Chúa cho con người. Và trong trường hợp đó, Chúa lại còn ban ơn nâng cấp trí tuệ phàm nhân của con người để có thể tiếp cận, để có thể hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chính vì vậy, trong những bài giảng của Chúa Giêsu, Chúa thường dùng các cái thí dụ, gọi là những cái dụ ngôn, nói bóng nói gió, nói xa nói gần theo cách của loài người, để giúp mở trí cho con người hiểu được những mầu nhiệm, những bí mật của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe các thí dụ đó, các dụ ngôn đó, chúng ta cũng cần phải được trang bị một số hiểu biết rất là cơ bản về Thánh Kinh, về cái ngôn ngữ của Thánh Kinh, để chúng ta tránh khỏi hiểu lầm. Thí dụ như Chúa Giêsu nói về ngày trở lại thứ hai của Chúa trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, thì Chúa nói nó giống như là cái người ăn trộm đến để mà đào ngạch khoét vắt lấy cắp của cải của chủ nhà. Khi Chúa nói dụ ngôn đó thì chúng ta tránh đừng ngộ nhận việc Chúa so sánh Chúa là đứng thánh thiện, là đứng quang minh chính trực với lại một kẻ trộm vốn sống ở trong bóng tối, vốn đầy những cái hành vi ám muội. Nhưng chúng ta nên hiểu cái ý của cái dụ ngôn đó là ngày giờ Chúa đến, cách thức Chúa đến hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn ngoài những cái dự kiến của con người. Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buồn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ, và đây những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa, phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay. Ở thế kỷ 21 này, thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái cảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào, cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các cái đồ tiêu dùng, như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình, nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình, mà có lẽ còn hơn nữa. Tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời. thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.